Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần. Tác giả: Ta là Lão Ngũ. Xuyên đọc: Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com.
Tinh Vũ Cửu Thần chương 115. Chạy. Tất cả mọi người đều hiểu Hạ Tinh đang báo thù. Quả là giàu có, xem chừng thiên hạ nhiệm vụ công hội đặt nhiệm vụ này của cậu đã dùng hết mấy chục triệu tinh thạch chứ không ít, còn chưa bao gồm tất cả đan dược. Đắc tội với một luyện đan sư quả là điều kinh khủng. May mà Tạ Tinh vừa mới trở thành luyện đan sư cấp 4, còn chưa có quen biết nhiều. Qua mấy năm nữa, cậu có một mạng lưới quan hệ rộng rãi, cộng thêm kỹ năng luyện đan tăng cao. Đến lúc đó, loại tông môn như Vấn Nguyệt Tông không là cái gì đối với cậu cả. Vừa mới đưa ra nhiệm vụ, không chỉ Tây Thần Châu náo nhiệt mà ngay cả mấy đại châu gần đó cũng bắt đầu chú ý. Tạ Tinh lúc này đang ở bên trong công hội thiên hạ nhiệm vụ. Cậu biết mình đang trong hoàn cảnh khó khăn nhưng cậu không còn cách khác. Muốn đối phó với lực tinh tông môn Vấn Nguyệt Tông thì phải mượn ngoại lực, chỉ còn cách đó mà thôi. Tạ Tinh không phải thằng ngốc, nếu như có thể chọn, cậu tuyệt đối không ban bố nhiệm vụ này. Nếu như đã phát ra nhiệm vụ này thì lập tức cậu sẽ rơi vào trạng thái nguy hiểm. Tuy có người giúp cậu đi giết Vấn Nguyệt Tông, nhưng đồng thời cũng sẽ có người chú ý đến cậu. Mà tông chủ Vấn Nguyệt Tông cũng có thể phát ra nhiệm vụ. Tạ Tinh giết nhiệm vụ của cậu tuyệt đối không kéo dài được bao lâu, nhưng đối với cậu, giết được bao nhiêu thì giết. Thiên hạ nhiệm vụ công hội là một trong ba nhiệm vụ công hội mạnh nhất cửu thần đại lục, phân bố ở các đại châu khác nhau, nên Tạ Tinh mới đi đặt nhiệm vụ ở đây. Tạm thời có công hội bảo vệ, nhưng một khi ra ngoài thì rất khó biết kết quả ra sao. Lấy vấn lạc nộ hỏa xung thiên, Tạ Tinh lại dám công khai phân phát nhiệm vụ truy sát đệ tử Vấn Nguyệt Tông, khiêu chiến với lực tinh tông môn, dù thế nào thì cũng không thể nhịn được. Nhưng mà Tạ Tinh trốn trong công hội nhiệm vụ không đi ra ngoài, hắn cũng không làm gì được. Với lại, nhiệm vụ công hội lại nhận ban bố nhiệm vụ công khai truy sát đệ tử của môn phái, làm Lê Vấn Lạc rất khó chịu. Tuy là khó chịu, nhưng Lê Vấn Lạc không dám đi trách nhiệm. Nhiệm vụ công hội. Thiên hạ nhiệm vụ công hội so với Vấn Nguyệt Tông không biết còn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, không phải thể loại hắn có thể kiếm chuyện được. Bên trong nhiệm vụ công hội, người ủy thác và người nhận nhiệm vụ không thuộc công hội quản lý, công hội chỉ là người môi giới mà thôi. Đại bộ phận người chấp hành là những tu tinh giả tu vi cao hoặc những người đánh thuê, thậm chí một số mạo hiểm giả. Nhưng mà nhiệm vụ công hội có một quy định rõ ràng là công hội không nhận những nhiệm vụ truy sát người của các môn phái lục tinh, mà lục tinh trở xuống thì phải thu 10 triệu tinh thạch, mà thời hạn chỉ có 1 tháng. Giá cả trên trời nên rất ít người đi phát tán loại nhiệm vụ truy sát này. Tạ Tinh là một ngoại lệ. Tuy cậu biết lần này chi phí trả không cân xứng với hồi báo, nhưng cậu vẫn làm như vậy, chỉ là để Lê Vấn Lạc biết Tạ Tinh sẽ không buông tha cho Vấn Nguyệt Tông. Trước khi Vấn Nguyệt Tông diệt vong thì cậu phải trả mối thù này. Chỉ sau mấy ngày, một lượng lớn đệ tử của Vấn Nguyệt Tông đã bị kích sát. Tạ Tinh đã bỏ ra gần cả 100 viên đan dược, trong đó có một tinh sư của Vấn Nguyệt Tông bị kích sát. Nhưng mà cũng có rất nhiều người làm nhiệm vụ bị giết chết. Cuối cùng thì Vấn Nguyệt Tông chỉ có thể khai mở trận pháp hộ tông, không cho đệ tử đi ra ngoài. Còn Lê Vấn Lạc thì đang cùng với hai người tinh tông khác thủ trước cửa nhiệm vụ công hội đợi Tạ Tinh đi ra. Tạ Tinh biết không thể tiếp tục truy sát đệ tử của Vấn Nguyệt Tông nữa, chỉ có thể dừng lại. Xem ra phải đợi khi nào cậu mạnh lên mới động thủ được. Bây giờ cậu giết gần cả 100 người của Vấn Nguyệt Tông, xem như táng vào mặt tông chủ của Vấn Nguyệt Tông một bạt tai trước. Thu hồi nhiệm vụ, sau đó Tạ Tinh chuẩn bị trốn đi. Thiên tử cấp không thể về, phải trốn khỏi sự truy sát của Lê Vấn Lạc trước. Tạ Tinh cũng biết Lê Vấn Lạc đang ở bên ngoài công hội đợi cậu ra ngoài. Nhưng Tạ Tinh không sợ, bây giờ cậu có tinh độ một lần có thể bay đến cả 100 dặm, mà cậu còn có thể sử dụng 5 lần, cho dù không thoát được thì cậu vẫn còn địa tâm linh tủy. Chỉ cần có tinh lực thì cậu không sợ trốn không thoát. Tạ Tinh vừa mới đi ra ngoài cửa công hội, lập tức sử dụng tinh độn. Chỉ một chiêu Tạ Tinh đã đến được Hải Thành, nhưng cậu không dừng lại mà tiếp tục sử dụng tinh độn. Lần thứ 5 dùng tinh độn, Tạ Tinh đã ở cách chỗ cũ 500 vạn dặm, tinh lực đã cạn kiệt. Tạ Tinh thở dài rồi uống liền một viên linh tủy đan, có một cảm giác nguy hiểm từ phía sau. Tạ Tinh sợ hãi, cậu không ngờ đã 5 lần tinh độn mà vẫn không thoát khỏi sự truy sát của Lê Vấn Lạc. Không lẽ tinh vương lợi hại đến thế? Cậu nhanh chóng phát động tinh độn. Đùng, một bàn tay đánh thẳng vào sau lưng của Tạ Tinh. Dạ Tinh dùng tinh độn đồng thời cũng bị đánh trúng, xương sườn của cậu bị đánh gãy hai đốt, phun ra một ngụm máu. Dạ Tinh nghĩ quả là lợi hại, cậu không ngờ Lê Vấn Lạc lại đuổi kịp. Thế cậu dùng là độn pháp, nếu như không tấn cấp huyết kinh hậu kỳ khẳng định đã bị biến chết. Tuy bây giờ bị thương không nhẹ nhưng cậu vẫn không dám dừng lại, không ngừng sử dụng tinh độn. Lê Vấn Lạc lại lùng hướng Dạ Tinh chạy trốn, liền cười thầm, loại độn pháp này cực kỳ hao tinh lực, vừa nãy một trưởng không giết chết được Dạ Tinh. Lê Vấn Lạc biết trên người Dạ Tinh có hộ giáp. Dạ Tinh không dám dừng lại, tuy bị thương không nhẹ, cậu vẫn không ngừng sử dụng tinh độn. Trong lòng nghĩ thầm, nếu không phải là có nội giáp thì nói không chừng đã bị giết rồi. Cậu quá tự tin, cậu nghĩ có tinh độn thì có thể thoát được Lê Vấn Lạc. Nhưng bây giờ Lê Vấn Lạc như một con đỉa bám theo sau lưng cậu, có thể khẳng định chỉ cần dừng lại một chút thì lập tức bị đuổi đến. Một ngụm địa tâm linh thể có thể giúp hồi phục tinh lực, duy trì cho cậu 5 lần tinh độn. Nhưng sau 5 lần cậu phải dùng tinh mang bảo vệ rồi tiếp tục uống địa tâm linh thể. Dạ Tinh có 4 bình địa tâm linh thể, cậu không biết một chai có bao nhiêu ngụm, nhưng mỗi lần uống xong thì Lê Vấn Lạc lại đuổi đến đánh cậu một cái. Nếu không phải nhờ tác dụng nghịch thiên của địa tâm linh thể thì nói không chừng cậu đã chết do mất máu quá nhiều. Tuy là như vậy nhưng vết thương trên người Dạ Tinh ngày càng nặng. Cả người đã không còn y phục, chỉ còn bộ nội giáp. Cũng không biết bên trong túi linh vật Tiểu Ngân có còn sống không. Dạ Tinh đã để túi linh vật bên trong chiếc nhẫn, còn cả túi chữ vật thì mất đi cũng không có gì, tức thì thôi. Cậu biết sau 5 lần tinh độn thì phải dừng lại một khoảng thời gian ngắn, không thể thoát được Lê Vấn Lạc. Mỗi lần dừng lại đều bị chém một cái, cậu mới có thể thi triển tiếp tinh độn. Địa tâm linh thủy tuy có tác dụng trị liệu nhưng cũng không chịu được liên tục bị thương nặng trong thời gian ngắn. Cho dù có là địa tâm linh thủy thì cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Cậu cảm thấy bản thân quá là chủ quan, xem thường tinh vương. Cậu bây giờ còn không biết chắc Lê Vấn Lạc có thật sự là một tinh vương hay không. Dạ Tinh cảm thấy muốn báo thù này ít nhất phải đến nhị tinh hậu kỳ mới có thể được, hoặc là sau tam tinh. Dạ Tinh không ngừng dùng tinh độn rồi uống địa tâm linh thủy, sau đó bị đánh rồi dùng tinh độn tiếp. Ý thức của cậu đã bắt đầu mờ dần, cậu không biết đã uống bao nhiêu địa tâm linh thủy, nhưng cậu biết được một khi dùng hết thì cậu sẽ bị giết. Trong lòng của Lê Vấn Lạc còn khó chịu hơn cả Dạ Tinh, hắn tưởng độn pháp của cậu tuyệt đối không thể chạy xa, thậm chí tưởng chỉ cần mấy giây sau thì có thể bắt được người luyện đan sư đã giết chết con hắn. Nhưng hắn đã thất vọng rồi, hắn không ngờ người luyện đan sư này lợi hại như vậy, không ngừng dùng độn thuật. Bây giờ tinh lực đã bắt đầu cạn kiệt nhưng không dám dùng đan dược vì hắn biết, một khi dùng đan dược thì người luyện đan sư này sẽ biến mất khỏi phạm vi hắn có thể kiểm soát. Đan dược không so sánh được với linh tủy, có thể tự động nhanh chóng hồi phục tinh lực, cần thời gian đi hấp thu dược lực. Vì mỗi lần thấy hình bóng của Dạ Tinh thì tấn công nên hắn không nhìn rõ địa tâm linh tủy trong tay cậu. Dạ Tinh bây giờ đã ngày càng mất đi ý thức, cậu chỉ có một suy nghĩ là tuyệt đối không thể lọt vào tay của Lê Vấn Lạc, vì một khi đã lọt vào tay của hắn thì coi như xong đời. Cuối cùng, chạy được hai vạn dặm thì Lê Vấn Lạc đã chịu không được, dừng lại uống viên đan dược, nhưng đan dược còn chưa phát huy tác dụng thì người trước mặt đã biến mất. Dạ Tinh tuy ý thức bắt đầu nhạt dần, nhưng cậu phát hiện lúc cậu dùng địa tâm linh tử thì không bị công kích nữa. Cậu cảm giác được cự ly bắt đầu kéo dài, lúc này cậu không dám dừng lại, không ngừng sử dụng tinh độn. Lê Vấn Lạc dừng lại ở nơi Dạ Tinh sử dụng địa tâm linh thủy nhưng không tiếp tục đuổi theo, vì hắn biết dù đuổi theo cũng vô dụng. Bây giờ thần thức của hắn đã không thể thấy được vị trí của người luyện đan sư đó, không ngờ đã để y chạy thoát. Một tinh tướng mà có thể chạy thoát được sự truy đuổi của mình, nói ra chắc không ai tin. Trong lòng hắn biết Vấn Nguyệt Tông và Dạ Tinh đang đứng vào cục diện sinh tử. Ngay trước lúc Dạ Tinh trốn thoát thì hắn cảm thấy hối hận. Đắc tội với một luyện đan sư không phải chuyện đùa, lại còn là một luyện đan sư lôi tinh nguyên. Bây giờ chỉ còn cách là không ngừng trở nên cường đại để ngăn cản sự báo thù mà thôi. Sớm biết như vậy, hắn sẽ không diệt Lâm Bình Tạ ra. Nếu như vậy thì cũng có thể nói chuyện hòa giải. Bây giờ chỉ khi một bên bị diệt thì bên kia mới có thể yên tâm. Dạ Tinh đương nhiên không biết Lê Vấn Lạc đã từ bỏ truy đuổi, còn không ngừng sử dụng tinh độn. Đến khi xa xa vạn dặm, Dạ Tinh đã không thể kiên trì được thêm nữa, liền ngất đi tại một ngọn núi. Chương 116, tiểu đội mạo hiểm Dũ Linh. Đản Châu Ma Sơn Cốc. Đây là một trường thí luyện trời sinh, là một lĩnh vực của yêu thú, cũng là nơi tập trung nhiều mạo hiểm giả và tu tinh giả. Mỗi năm không biết có bao nhiêu người đã thiệt mạng ở đây, nhưng cũng có những tu tinh giả phát hiện được một số thiên tài địa bảo hoặc là viễn cổ động phủ thành danh một thời. Lúc này có một tiểu đội mạo hiểm 5 người trải qua một ngày mệt mỏi đang chuẩn bị dựng lều nghỉ ngơi. đội trưởng, ở đây có một người ngất đi, vết thương rất nặng, ý, hắn còn có túi trữ vật. Mạo hiểm tiểu đội ở sân cốc phát hiện ra Tạ Tinh bị ngất đi. Có túi trữ vật nghĩa là người này ít nhất cũng là tinh giả. Trong năm người có một người thanh niên thân hình ốm yếu, da đen đúa nói. Đúng, Tiểu Thanh phân tích không sai, người này chắc là một tinh giả. Đội trưởng của tiểu đội là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Chúng ta nên làm gì, cần cứu hắn. Người thanh niên nói tiếp, nói xong nhìn đội trưởng cùng hai đồng đội. Hắn bị thương rất nặng, chúng ta sao có thể cứu được, thật không biết sao mà hắn sống sót được nữa. Ngươi xem khắp người đầy máu, còn mang loại giáp rất cứng cáp. Một người đàn ông nói, ta nghĩ có chút khó khăn, chúng ta có một số bột trị thương bình thường, đối với hắn không có hiệu quả gì. Trong tay hắn còn có một bình thuốc, không biết đựng cái gì, phía trên có tên nhưng bị máu che phủ rồi. Người da trắng nhất đội lắc đầu nói. Người đội trưởng nhìn Tạ Tinh, nhăn mày lại nói, ở đây là ma xương cốc, để hắn ở đây chỉ có con đường chết, đừng nói là yêu thú, chỉ cần một hung thú cũng có thể ăn thịt hắn. Gặp được nhau là duyên phận, dù gì hôm nay chúng ta cũng không định đi ra, tạm thời để hắn ở lại một đêm. Tiểu Thanh giúp hắn xử lý vết thương đi. Đến sáng mai còn chưa tỉnh lại thì chúng ta cũng hết cách. Còn túi trữ vật, người này nếu còn một hơi thở thì cũng đừng động đến. Chúng ta có lúc bị thương, nên chúng ta, Vũ Linh mạo hiểm đội không làm việc trộm cắp này. Nếu như hắn chịu không được thì chôn cất hắn, còn chúng ta lấy đi túi trữ vật là được. Mấy người nghe được lời của đội trưởng thì cũng biểu thị đồng ý. Ở ma xương cốc nằm một đêm tuyệt đối là con đường chết. Trời bắt đầu tối, mấy người đã dựng xong nhà gỗ, Tạ Tinh cũng đã tỉnh lại. Thấy quần áo trên người không còn, nên chóng thay một bộ khác. Cậu biết là mình được 5 người này đưa về. Tuy không có mấy người này thu nhận cậu thì lát sau cậu cũng tỉnh lại, nhưng trong lòng vẫn rất là cảm kích bọn họ. Chưa nói cái khác, chỉ cần nói 5 người này không lấy túi trữ vật của cậu thì đã chứng minh nhân phẩm của họ không tồi rồi. Thông thường mạo hiểm đội cũng là những người liều mạng, giết người không run tay. Có thể nói Tạ Tinh gặp được 5 người này thật là may mắn. Tạ Tinh tỉnh lại nhanh như vậy chủ yếu là nhờ công hiệu khủng của địa tâm linh tử. Tạ Tinh uống hết cả hai bình, không khỏi mới lạ. Ý, ngươi tỉnh dậy sớm vậy sao? Quần áo cũng thay rồi. Một người thanh niên thấy Tạ Tinh tỉnh dậy liền kinh ngạc. Đa tạ các vị. Tạ Tinh đã đứng dậy. Năm người vây quanh Tạ Tinh, họ không biết tại sao Tạ Tinh bị thương nặng như vậy mà lại tỉnh lại sớm như vậy, liền nhanh chóng giới thiệu và làm quen. Tạ Tinh biết được năm người này là mạo hiểm tiểu đội Vũ Linh, người đàn ông trung niên tên là Từ Bẩm, thanh niên ốm và đen tên là Tiểu Thanh, còn người da trắng là Vương Đấu, người cao là Trương Minh, còn người lùn tên là Vương Di. Ta tên Tạ Duyệt, vì bị oan gia đuổi bắt nên mới trốn đến đây. Sau khi mấy người giới thiệu thì Tạ Tinh cũng tự giới thiệu. Tạ Tinh biết là tên cũng không dùng được nữa, nên lấy tên Tạ Duyệt. Tạ huynh đệ đơn độc còn phải trốn tránh oan gia, vậy thì hãy gia nhập Vũ Linh mạo hiểm tiểu đội thì sẽ an toàn hơn. Đội trưởng Từ Bẩm nói. Khi đối với Tạ Tinh ấn tượng không tồi, vì trong ánh mắt của Tạ Tinh không phải là người gian xảo. Từ Bẩm đã gặp qua rất nhiều người, bản thân Nhi cũng là một người trải qua nhiều đợt sóng gió. Có khi từ một ánh mắt đã biết được bản tính của người này ra sao. Tuy cách nói này rất là hoang đường, nhưng Từ Bẩm tin tưởng trực giác của mình, giống như là quan hệ của những người trong Vũ Linh mạo hiểm tiểu đội rất thân thiết với nhau. Sau khi tìm hiểu, Tạ Tinh biết được cậu đang ở Hàng Châu, mà tiểu đội mạo hiểm Vũ Linh cùng những tiểu đội mạo hiểm khác cũng giống nhau, cơ bản là ở bên trong ma xương cốc kiếm sống. Diện tích của ma xương cốc vô cùng rộng lớn, có chút giống Thập Vạn Sơn Lâm. Ở đây không chỉ có các loại linh thảo khoáng thạch, còn có nhiều hung thú và yêu thú. Nhưng thực lực của tiểu đội Vũ Linh cũng không quá mạnh, chỉ có Từ Bẩm là tinh giả, còn bốn người kia chỉ là tụ nguyên giả, nhưng Trương Minh và Vương Đấu đã là tụ nguyên cửu tầng, chuẩn bị giác tỉnh tinh hồn. Và Vương Duy là tụ nguyên bát tầng, Tiểu Thanh là một học đồ luyện dược, thường thì trong đội có người bị thương sẽ do Tiểu Thanh trị liệu. Tiểu đội này cũng phân bố công việc rõ ràng, theo như thành tích cao nhất của họ thì giết được 2 con yêu thú cấp 2, nhưng thường thì họ chỉ ở ma xương cốc ngoại vi giết một số yêu thú cấp 1 và hung thú, hoặc là thu thập linh dược kiếm tiền và tài nguyên tu luyện. Hiểu được sự phân bố công việc của tiểu đội, Tạ Tinh quả quyết tham gia Vũ Linh mạo hiểm tiểu đội. Chủ yếu là sau nửa năm thì nhiều môn phái ở Hàng Châu đã bắt đầu tuyển người, chỉ cần họ lên được tinh giả thì có thể gia nhập môn phái. Tạ Tinh để ý tìm hiểu những môn phái thì có Tứ Tinh Tông môn, Vọng Tinh môn. Cậu phải gia nhập Vọng Tinh môn không vì cái gì khác, chỉ vì Thiên Hỏa Chi Linh. Cậu chuẩn bị sau khi kiếm được Thiên Hỏa Chi Linh thì bắt đầu đi kiếm Vạn Niên Hàn Linh. Theo như suy nghĩ của cậu, để có được tinh thần lạc xa thì tinh hỏa cũng phải thăng cấp. Lúc đó cậu có thể chế luyện một cây thương vô danh. Nếu tu luyện với nhị tinh, cậu thậm chí có thể tìm vấn Nguyệt Tông báo thù. Vấn Nguyệt Tông đã ép cậu đến bước đường này, đấy đã là cái gai trong mắt cậu. Nếu không lấy nó ra thì cậu khó mà ăn ngon ngủ yên. Cũng giống Lê Vấn Lạc xem Dạ Tinh như cái gai trong mắt, cũng muốn nhanh chóng bỏ đi. Thấy Dạ Tinh đồng ý gia nhập đội ngũ linh, Từ Bẩm rất là vui mừng. Dù gì Dạ Tinh đã là một tinh giả, nghĩa là sức mạnh của tiểu đội lại được tăng lên. Dạ Tinh lấy ra 5 bình huỳnh linh đan đưa cho 5 người, lấy thêm một viên cổ linh đan cho Từ Bẩm. Tuy nói tiền không thể khoe, nhưng 5 người này khiến Dạ Tinh có hảo cảm, mà cộng đối với những món này vốn không quan tâm lắm. À, sao lại nhiều huỳnh linh đan như vậy, còn là đặc đẳng trong truyền thuyết. Đây, Trương Minh cầm lấy huỳnh linh đan của Dạ Tinh liền kinh ngạc. Họ vất vả một tháng, có khi còn không mua được một viên trung phẩm. Không ngờ bây giờ lại có nhiều huỳnh linh đan đặc đẳng như vậy, họ chắc chắn sẽ có thể thăng cấp tinh giả. Một lúc lấy ra được nhiều vật phẩm chân quý như vậy, ánh mắt họ nhìn Dạ Tinh có chút thần bí. Từ Bẩm liền mở ra một ngọc bình khác, thấy bên trong là cổ linh đan. Lúc đó thậm chí kích động đến phát run, rất lâu cũng không nói lên lời. Y phải cố gắng rất nhiều, mỗi ngày săn yêu thú, đào linh thảo cũng chỉ vì một viên cổ linh đan. Nhưng bây giờ cổ linh đan thật sự đang ở trước mắt y thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải là thật hay không. Nhưng qua một lát họ liền phản ứng. Mọi người đưa lại cho Dạ Tinh. Đây là Dạ Tinh đệ, đan dược của đệ quá quý giá, tôi rất muốn lấy, nhưng mà thật sự không có nhiều tiền như vậy. Với lại, cậu cũng cần đan dược này mà. Dạ Tinh nhìn ánh mắt của Từ Bẩm thì biết người đàn ông này không phải nói lời khách khí. Dạ Tinh nhìn ánh mắt của Từ Bẩm thì biết người đàn ông này không phải nói lời khách khí, trong lòng cậu càng coi trọng y, liền đưa trả cổ linh đan về cho y. Từ đại ca không cần khách sáo, bây giờ đan dược ta còn chưa dùng đến, mà Từ huynh đã là tinh giả đỉnh phong, nó không chừng sau khi dùng sẽ thành tinh sĩ, đối với tiểu đội là một chuyện tốt. Ta nghĩ mọi người cũng biết, ta có nhiều đan dược như vậy là do ta là một luyện đan sư cấp 1. Sau này hái được tinh thảo đưa ta có thể học tập luyện đan, còn những đan dược này xem như là tiền đặt cọc. Còn cổ linh đan nó không chừng sau này thành luyện đan sư cấp 2 có thể luyện được. Dạ Tinh nói mục đích của mình, một tiểu đội thực lực gia tăng thì tốc độ kiếm linh thảo cũng sẽ tăng cao. Cậu bây giờ tu luyện tạo hóa thần quyền cần càng nhiều linh thảo càng tốt. Thứ hai là cậu đến đây khẳng định phải luyện đan nên sớm một chút tiết lộ thân phận luyện đan sư cũng không sao. Cái gì? 5 người đều bất ngờ, một luyện đan sư cấp 1, môn phái nào cũng muốn có được, sao lại gia nhập vào tiểu đội mạo hiểm của họ? Thấy được thái độ bất ngờ của họ, Dạ Tinh cười một tiếng nói. Nửa năm sau, ta cũng giống các huynh đệ đi tham gia môn phái của Hàng Châu. Chỉ là lần này bị truy sát mới biết được kinh nghiệm còn kém, nên chuẩn bị cùng các huynh đệ mạo hiểm nửa năm. Nghe được lời nói của Dạ Tinh, 5 người mới tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Vì có đan dược của Dạ Tinh, họ đối với tấn cấp tinh giả vô cùng tự tin, nhanh chóng đưa hết linh thảo của mình cho cậu. 5 người cộng lại chỉ có hơn 100 đoá linh thảo, Dạ Tinh lại đưa cho mỗi người một bình hồi xuân đan. Có một luyện đan sư gia nhập tiểu đội của mình, 5 người lập tức tươi tỉnh, phấn chấn, ngay cả đội trưởng Từ Bẩm cũng không ngoại lệ, dù sao thì lần này với Ma Hồ Trấn có thể tiến cấp tinh sĩ được rồi. Tiểu Thanh bây giờ là một luyện đan học đồ, rất nhiều câu muốn hỏi Dạ Tinh. Dạ Tinh đương nhiên không giấu giếm mà tận tình chỉ dạy, đối với mấy người này cậu cũng có hảo cảm.